Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Cùng Nghe Pháp Thuyết. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, bình thường thì người ta rủ nhau đi nghe thuyết pháp, nhưng mà hôm nay chúng tôi lại mời đại chúng cùng nghe pháp thuyết. Trước khi nói chi tiết bài pháp này, chúng ta có thể hiểu trên hai phương diện. Như ở ngoài thế gian cũng có rất nhiều người, bản thân của mình thì không có ra sao cả, nhưng mà khi nói tới cha mẹ, dòng họ ông bà tổ tiên thì họ rất là tự hào. Chẳng hạn như nói là cha tôi ngày xưa đó làm quan ông này ông nọ, hay là ông nội tôi ngày xưa là tể tướng hay là thủ tướng hay là tổng thống gì đại khái vậy. Khi mà nói đến dòng họ gia tộc đó thì mình nói thao thao bất tuyệt, tin tưởng tự hào là ông bà cha mẹ anh em của mình khá giỏi, nhưng mà chính bản thân mình thì không có giỏi. Thường ở ngoài thế gian đó, người ta nói là con cái mà tự hào về cha mẹ đó thì kể như cha mẹ khổ. Phải làm sao để cho cha mẹ tự hào về con cái mới được. Chẳng hạn như nói là một ông cha hay là một bà mẹ khoe với bà con láng giềng, tôi có thằng con á, nó giỏi như vậy đó. Chẳng hạn như chúng ta thấy trong sự kiện lịch sử như ở nước Mỹ đây, điều mà chúng ta không nghe, không thấy, nhưng mà chúng tôi tin chắc rằng ông nội, bà nội hay là cha của ông Obama đó, họ rất là tự hào. Tự hào là tôi có thằng con nó làm tổng thống nước Mỹ. Mà thật, bởi vì trước đây chưa ai biết cái xứ Cayena là gì mà. Nhưng mà bây giờ theo như báo chí nói là cứ mỗi ngày như vậy đó, tại nhà ông nội của ông Obama đó, ít nhất là 5-6 ngàn du khách mỗi ngày. Ngày xưa ở khu vực đó là khu cơ bản như là khỉ ho cò gáy, không có đường đi. Nhưng mà bây giờ do vì du khách tìm tới nhiều quá, bây giờ cũng có đường xe chạy, cũng có điện, có đầy đủ hết. Có thể nói là ông bà hay là cha của Obama đó, họ rất là tự hào về đứa con của mình. Đó là chuyện thế gian. Vắn tắt là nếu mà có phải nói, nếu mà có phải tự hào đó, con mà tự hào về dòng dõi gia tộc á thì gia tộc đó hư. Phải để cho cha mẹ dòng dõi tự hào về con cháu của mình thì như vậy nó mới là đứa con ngoan, đứa cháu giỏi. Còn nói về đạo, thành thật mà nói, có rất nhiều người khi mà nói tới vấn đề tu thì nói rằng tôi tu lâu lắm, hay là nói vấn đề ăn chay, tôi ăn chay trường mấy chục năm rồi, hay là nghe pháp. Nhiều người rất là hoan hỷ báo cáo cho mọi người biết là một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ không có lúc nào mà tôi ngừng nghỉ nghe pháp. Nghe pháp nhiều rồi sao? Tắt máy, buông mọi thứ ra hết, đụng tới mình cũng sân si, cũng phiền muộn như ai, là nghe pháp để làm gì? Cho nên nghe thuyết pháp nhiều mà từ tai này nó lọt qua tai kia nó không có lợi. Thành ra bây giờ mình nghe pháp thuyết. Quý vị nghe như có vẻ như nó nghịch lý, nhưng mà thực phải nghe pháp thuyết thì nó mới có hiệu quả. Sau những ngày tháng lang thang từ gốc cây này đến gốc cây nọ, từ làng này tới xóm nọ, không nơi nào Đức Phật không đặt chân đến với mục đích là để học đạo giải thoát. Nhưng mà một thời gian dài Ngài không tìm thấy có một nơi nào, có một ông thầy nào có khả năng dạy. Ngài ngồi tư duy dưới gốc cây Bồ Đề và Ngài giác ngộ. Chân lý Đức Phật thấy thuộc về đệ nhất nghĩa đế, tức là một chân lý tuyệt đối, không nghĩ không bàn được. Trong khi đó ngôn ngữ thuyết pháp thì thuộc về định chế của tục đế. Do vì chúng sanh không thấy được chân lý tuyệt đối, cho nên Đức Phật phải dùng phương tiện ngôn ngữ để mà chỉ bày. Theo phương tiện này, những vị giảng sư thuyết pháp, những vị thầy cũng dùng ngôn ngữ tương đối để mà giới thiệu chân lý cho nhân thế, nương theo đó mà tu tập. Do vậy là người Phật tử sau khi nghe các bậc thầy thuyết pháp phải biết tư duy mà tu tập, nghĩa là không nên lệ thuộc vào ngôn ngữ mà chỉ nương vào ngôn ngữ để hiểu đạo và áp dụng những gì các vị thầy hướng dẫn trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên theo thông thường, con người chỉ biết lắng nghe các bậc thầy thuyết pháp và nghe những ngôn ngữ các vị thầy đó để chê hay là khen hay là thêm bớt ý kiến riêng tư của mình. Có nhiều vị nói rất là dễ thương, thầy đó thuyết pháp hay ghê lắm, nhưng mà khi hỏi hay chỗ nào thì vị đó cứ bảo rằng hay, hay vô cùng hay. Hỏi hay chỗ nào thì nói hay vô cùng hay, nhưng mà không biết hay chỗ nào. Hay là cái ông thầy đó thuyết pháp dở ẹt, nhưng mà hỏi dở chỗ nào thì cũng không trả lời được dở chỗ nào. Nói đến vấn đề hay hay dở đó, nó theo cảm tình riêng, theo mặt, theo người mà nói hay với dở. Nhưng mà trong khi đó mình không biết hay chỗ nào mà dở chỗ nào. Tâm lý con người thông thường thì chỉ nghe như vậy để tìm ra những chỗ dở hay là chỗ hay để khen với chê. Nhưng mà nên nhớ là chân lý từ nó luôn luôn hiển hiện sự thật mà không cần ngôn ngữ. Đó là cách mà chân lý hay là các pháp từ thuyết minh cho chính mình. Ai biết lắng nghe sự từ thuyết của các chân lý, thì người đó biết nghe pháp thuyết. Trong chiều hướng cùng lắng nghe pháp thuyết, chúng tôi xin đưa quý vị đến một nơi rất là xa để mà cùng nghe pháp thuyết. Thực sự nó là xa nhưng mà nó là không xa. Nó rất gần ở trước mặt. Mới nghe thì quý vị có cảm giác dường như là, nhưng mà thực sự nó rất là quen. Bởi vì ngày nào chúng ta cũng cứ đọc kinh A Di Đà. Đức Phật Thích Ca ngài giới thiệu cho chúng ta biết rằng từ đây qua phương Tây, cách 10 muôn ước cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Giáo chủ ở nước đó là Đức Phật A Di Đà, hiện nay đang có thuyết pháp. Quý vị nghe rất là quen phải không? Nghe hoài. Đức Phật Thích Ca ngài giới thiệu cho chúng ta biết rằng ở cảnh Tây phương Cực Lạc không phải chỉ có Đức Phật A Di Đà thuyết pháp thôi, mà còn có những loài chim như là bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần già, cộng mạng, vân vân. Quý vị nghe những loài chim này nó có lạ đối với mình không? Nó không lạ đâu. Nó là bạch hạc á, thì quý vị biết những loài hạt trắng chứ gì phải không? Ở những cánh đồng mênh mông vô tận của miền Tây, quý vị thấy có rất nhiều con bạch hạc rất là đẹp. Khổng tước, tức là con công á, ai cũng biết con công cả. Nếu mà quý vị chưa biết thì tới sở thú thấy liền. Anh vũ, không phải con chim nào xa lạ, chính là con chim két á. Chim két quý vị thấy chưa? Thấy rồi. Xá lợi, chim xá lợi tức là loại cò. Ca lăng tần già, đó là nói đến một cái loài chim có tiếng hót rất là êm dịu. Đặc tính của loài chim này, nó thường sống có cặp với nhau, không bao giờ tách rời với nhau. Loài chim này ở Việt Nam chúng ta không thấy, chỉ có ở xứ Ấn Độ thôi, ở miền núi Hy Mã Lạp Sơn. Và cuối cùng là chim cộng mạng, tức là loài chim chúng ta cũng chưa từng thấy. Loài chim này nó có đặc điểm là nó có một mình nhưng mà hai đầu, cho nên gọi là cộng mạng, chim cộng mạng. Thì như vậy trong sáu loài chim Đức Phật Thích Ca ngài giới thiệu ở Tây phương Cực Lạc có, thì chúng ta thấy ở cõi đời, cuộc đời này chúng ta cũng thấy. Đức Phật nói pháp, Đức Phật A Di Đà nói pháp xong rồi, những loài chim này nó hót những tiếng hót rất là hòa nhã. Những loài chim này nó thay nhau hót ra tiếng pháp một ngày một đêm, như vậy là 6 lần, tương đương với những thời khắc mà quý thầy cô thường tu trú dạ lục thời, tức là ngày đêm 6 lần hành trì. Có thể nói rằng những chim này đó biết rằng là dân chúng mỗi ngày đều thực tập 6 thời, biết rằng chư tăng ni mỗi ngày đều tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật sáu thời. Cứ đúng thời là nó hót lên, và trong khi chim hót thì chúng ta nghe được tiếng pháp ở trong đó. Điều này có thể chúng ta sẽ hơi thắc mắc, lúc nào thì Đức Phật A Di Đà thuyết pháp mà lúc nào những loài chim thuyết pháp, những loài chim hót ra tiếng pháp. Theo tinh thần của Đức Phật A Di Đà, Ngài khuyến khích chúng ta phải niệm Phật nhất tâm bất loạn, có nghĩa là niệm này đến niệm khác phải liên tục. Do vậy mà chúng tôi suy nghĩ rất có thể là lúc Đức Phật A Di Đà thuyết pháp thì sáu loài chim này ngưng, và khi Đức Phật A Di Đà nghĩ thì sáu loài chim này hót ra tiếng pháp. Cứ như vậy đó mà nhân dân ở đó lúc nào cũng nghe tiếng pháp. Tiếng pháp từ Đức Phật A Di Đà, tiếng pháp từ các loài chim. Mà không phải chỉ có các loài chim không thôi, mà ở đó chúng ta thấy có gió thổi thông reo lá rụng, tất cả mọi thứ đều phát ra tiếng pháp. Có thể nói cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một cảnh giới rất là tuyệt diệu. Nếu mà nói Tây Phương Cực Lạc có những loài chim quý báu như vậy, thì chung quanh chúng ta cũng đang có rất nhiều loài chim. Mặc dầu có rất nhiều loài chim, nhưng mà chúng ta không bao giờ để ý tới loài chim đó nó hót, tiếng hót như thế nào. Nhiều khi chúng ta cũng không cần biết nó màu sắc ra sao nữa, do vì chúng ta không có chánh niệm, cho nên chúng ta không thấy. Nhưng mà nếu sống trong chánh niệm và có định, thì chúng ta cũng có thể nghe trong tiếng gió, trong tiếng chim đều có tiếng nói pháp. Tiếng nói pháp này có thể được xem như là tiếng nói pháp của Đức Phật A Di Đà, hay là của những con chim ở Tây Phương Cực Lạc vậy. Nếu mà có niệm và định thì tất cả những gì mà chúng ta thấy và nghe trong đời sống hàng ngày của chúng ta đều là những bài pháp thoại. Một chiếc lá rụng, một bông hoa nở, một con chim bay ngang qua bầu trời, hay là một tiếng chim hót, tất cả đều là bài pháp. Tất cả những loài chim, những cây, những gió là những bài pháp mà chỉ có những ai biết lắng nghe pháp thuyết mới hiểu. Bởi vì ngôn ngữ thuyết pháp là chỉ bày những gì mà Đức Phật hay là chư tôn đức muốn truyền đạt đến chúng ta. Khi mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta phải biết lắng nghe pháp thuyết, có nghĩa là chúng ta phải biết đem những điều đó ra ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Có nghĩa là chúng ta biết lắng nghe. Đó là lắng nghe pháp thuyết. Trong chiều hướng lắng nghe pháp thuyết, chúng ta phân biệt ra ba thân của Phật. Đó là pháp thân, báo thân và hóa thân. Pháp thân tức là bản thể trong sáng, bất sanh bất diệt. Còn báo thân là thân tướng tốt đẹp của những người đã tu học, tạo ra rất nhiều công đức. Giống như Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chúng ta cũng có, nhưng mà nó chỉ có được một hai tướng thôi. Do vì chúng ta chưa tu nhiều, do vì chúng ta còn nghiệp nhiều quá, cho nên chưa có được tướng tốt như Đức Phật, cũng chưa có được nhiều công đức như Đức Phật. Và hóa thân hay là ứng thân, tức là cái thân bình thường của chúng ta, hay gọi một cách vắn tắt là sanh thân. Đức Phật Thích Ca cũng có thân như vậy, gọi là ứng thân hay là hóa thân, là thân này như Đức Phật Thích Ca lúc còn tại thế đó. Ngài ngồi ở trên núi Linh Thiếu thuyết pháp. Như vậy chúng ta thấy ứng thân là thân có buồn, có vui, có đói, có ngủ, có thức, có ăn cơm, có đi tắm, vân vân. Pháp thân của Phật thì lúc nào cũng thuyết pháp, nhưng mà trong khi đó ứng hóa thân thì có lúc nghỉ, không có thuyết pháp. Vì vậy nếu mà có chánh niệm á, chúng ta có thể nghe pháp bất cứ lúc nào, không đợi phải đến chùa Dược Sư, không đợi thầy Đồng Trung thuyết pháp, không đợi bất cứ một vị thầy nào thuyết pháp hết á. Khi mà chúng ta có chánh niệm thì trong tiếng gió, tiếng chim, cành trúc lay, bông hoa nở và người đang thuyết pháp là pháp thân của Phật. Ứng thân hay là hóa thân của Phật thì chỉ nói tiếng người, còn trong khi đó pháp thân thì có thể nói tiếng chim, tiếng hoa, tiếng gió, tất cả mọi loại tiếng. Nếu có niệm và định thì chúng ta có thể nghe pháp trong khi chim hót, thông reo, hoa nở, pháp mà chúng ta nghe đó. Giống như Đức Phật Thích Ca Ngài nói, ở Tây Phương Cực Lạc, khi mà nhân dân nghe, khi mà chư thượng thiện nhân nghe, khi mà mọi người ở Tây Phương Cực Lạc nghe, là những pháp tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, năm căn, năm lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, thì ở cõi đời này cũng vậy. Và khi muốn niệm, cái phương pháp duy nhất là niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Trong cõi Cực Lạc, dân chúng thực tập 37 phẩm trợ đạo và phương pháp niệm là niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Chúng ta là những người Phật tử giỏi, là những người Phật tử có tâm tu, có tâm hướng thượng, hướng thiện, thì đừng đợi đến giờ pháp thoại mới nghe thuyết pháp, mà phải biết là tất cả lúc nào cũng có thể nghe pháp thuyết. Nghe pháp thuyết trong lúc chúng ta nhìn hoa nở, trong khi thông reo, gió thổi, chim hót, trúc lay, tại vì pháp thân của Phật chưa bao giờ ngừng thuyết pháp. Bởi vì với cái tâm phân biệt của chúng ta, ông thầy này, ông thầy kia, bà pháp này hay, bà pháp nội dở, cho nên chúng ta cứ đợi phải có một vị nào đó thuyết pháp thì chúng ta mới nghe thuyết pháp. Còn bình thường thì chúng ta không để ý. Nhưng mà khi hiểu rằng pháp thân lúc nào cũng thuyết pháp, không phải chỉ Đức Phật A Di Đà, mà gió thổi thông reo, lá bay hoa rụng, tất cả đều pháp. Vấn đề còn lại thì chúng ta chỉ biết lắng nghe pháp thuyết. Như vậy khi mà nhìn bông hoa và chúng ta thấy được sự mỉm cười một cách màu nhiệm là chúng ta biết nghe pháp thuyết. Đến với một người nào đó, thấy được người đó, trên gương mặt của họ xinh tươi, dễ thương, thì chúng ta biết nghe pháp thuyết. Còn trong khi đó chúng ta đến với bất cứ một ai, dầu cho người đó đẹp cỡ nào, dầu cho người đó dễ thương cỡ nào, dầu cho người đó ra sao đi nữa, chúng ta cứ thấy cái mặt đó đáng ghét thì không bao giờ thấy được pháp thuyết đâu. Chỉ thấy những sân hận si mê thôi. Nếu mà ai đã thấy được pháp thuyết, tức là người đó có niệm và có định, thì trong giây phút đó đã tiếp xúc được với sự màu nhiệm của những bông hoa hay bất cứ một đối tượng nào, lúc đó cũng đều trở nên những biểu hiện nhiệm màu của pháp thân Phật. Nhiều khi chúng ta cứ đi tìm Phật nhưng mà chúng ta không biết đối tượng đang ở trước mặt mình là Phật. Tại vì khi mà chúng ta biết nghe pháp thuyết thì bất cứ một đối tượng nào cũng là pháp thân của Phật cả. Đối tượng đó là Phật. Chúng ta tiếp xúc được sự màu nhiệm của những bông hoa là chúng ta đã tiếp xúc được với sự màu nhiệm của pháp thân Phật. Lúc đó chúng ta thấy những bông hoa hay bất cứ đối tượng nào cũng đều chưa bao giờ ngưng ca hát, cũng chưa bao giờ ngưng thuyết pháp. Rồi như vậy chúng ta hiểu tại sao ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, Ngài nhắc khi nào chúng ta thấy pháp là chúng ta thấy Phật. Pháp thân của Phật coi như là luôn luôn lúc nào cũng hằng hữu trên cuộc đời này. Sanh thân, ứng hóa thân thì Đức Phật có nhập Niết Bàn cách đây 2553 năm thật. Nhưng mà pháp thân luôn luôn hằng hữu. Cho nên khi nào mà chúng ta có niệm, có định là chúng ta nghe được pháp thân của Phật thuyết pháp, thấy được pháp thân của Phật. Bởi vì Đức Phật chưa bao giờ ngưng thuyết pháp. Như ở trong một đoạn mà các thầy thường hành trì, trong đó có nói này: nước reo phép Phật, gió khua nhạc trời, Di Đà có thể một lời mở ra cửa ấy, tiếp người độ sanh. Nước từ trên nguồn chảy, reo cũng là tiếng pháp, gió thổi thông reo cũng là nhạc trời, là pháp. Đứng trước một sự hiển hiện màu nhiệm như vậy, tiếp xúc được với pháp thân của Phật thì chắc chắn chúng ta là người có hạnh phúc nhất đời. Tiếp xúc được với pháp thân của Phật có nghĩa là chúng ta có chánh niệm và chánh định, chúng ta là người có hạnh phúc. Và khi thấy được sự màu nhiệm đó rồi thì chúng ta thấy bất cứ nụ hoa nào, hạt sỏi, ngọn lá nào cũng đang thuyết pháp đại thừa, cũng đang có nói kinh Pháp Hoa, cũng đang có nói bất cứ loại kinh gì mà chúng ta muốn nghe. Nếu chúng ta chăm chú sống có giới và có định thì chúng ta tiếp xúc được với pháp thân và được liên tục nghe thuyết pháp, chứ không cần phải bỏ băng giảng trong máy. Chúng ta không cần bấm, chúng ta không cần đi tìm ở đâu xa cả. Trong nhà, đối tượng nào cũng đều là pháp thân của Phật, đều là bài pháp không lời. Chúng ta có thể nghe thuyết pháp bất cứ lúc nào. Đọc cái đoạn kinh này đó, như cái lần chúng tôi nói, chúng ta đã thấy được rằng ở cõi Cực Lạc không những Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp mà chim chóc, hoa lá, gió thổi thông reo đều thuyết pháp. Và chúng ta có thể thấy được rằng Đức Phật A Di Đà cũng như chim chóc ở đây đều biểu hiện của pháp thân. Thành ra vì vậy mà ở trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói: Thầy Xá Lợi Phất, ở nước Cực Lạc kia thường có nhiều loài chim đủ màu rất là kỳ diệu, như là hạc trắng, khổng tước, chim két, chim cò, những loài chim có tiếng hát êm dịu, những loài chim cộng mạng với nhau, Những con chim đó 6 buổi mỗi ngày thường hót lên những âm thanh hòa nhã. Trong giọng hót của chúng, người ta nghe được các pháp môn, 5 căn, 5 lực, 7 bộ đề phần, 8 chánh đạo Phật. Và dân chúng ở trong nước đó nghe được những pháp âm đó đều nhiếp tâm trở về thực tập niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Một điều mà cần để ý ở đây á, trong giây phút hiện tại, chúng ta cũng có thể thừa hưởng được những phương tiện ở trên cõi cực lạc. Do vậy mà chúng tôi cứ nói là không cần phải đi đâu xa. Nghĩa là ở trên trái đất này chúng ta cũng có gió thổi thông reo hoa nở và cũng có Đức Phật A-di-đà. Tại vì pháp thân của Đức Phật A-di-đà không phải chỉ giới hạn ở Tây Phương Cực Lạc mà ở bất kỳ nơi nào. Chúng sanh nghĩ tới muốn thấy được các ngài là thấy ngay, không cần phải đến Tây Phương Cực Lạc. Do vậy mà ý niệm bây giờ tu cho cực khổ, đợi khi chết Đức Phật A Di Đà rước, khổ lắm nha. Mình tu như vậy không bao giờ mình thấy Phật được. Cứ nghĩ là làm sao mình cho được thấy Phật, nhưng mà mình càng nghĩ như vậy nó càng xa, không thấy Phật được. Tại vì Phật đã ở trước mắt rồi, mình còn không thấy, mình đi tìm thì làm sao thấy được ở đâu. Những yếu tố hấp dẫn được nói ở trong kinh A Di Đà, chúng ta ở trên cuộc đời này đều có đủ cả. Chúng ta không cần đi đâu hết, không cần đợi sau khi chết mới đi vào thế giới cực lạc. Do vậy đó mà ở trong kinh A Di Đà cũng có một đoạn khác nói rằng: Thầy Xá Lợi Phất, đừng tưởng rằng các loài chim đó được sinh ra trên căn bản của nghiệp báo. Tại sao? Tại vì ở nước Phật kia không có ba nẻo đường đen tối là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thầy Xá Lợi Phất, ở nước đó danh từ ác đạo còn không có thì huống gì là sự thật về ác đạo. Những con chim kia đã được Đức Phật A Di Đà biến hóa ra với mục đích là làm cho pháp âm được tuyên lưu rộng rãi ở xứ sở của ngài. Nếu có lúc ở bên Tây Phương Cực Lạc dân chúng có nghe các loài chim thuyết pháp, thì ở đây chúng ta có thể ngồi trong phòng mở video cassette thì chúng ta có thể nghe pháp được. Nếu muốn thì chúng ta có thể đi ra ngoài đi thiền hành, lắng nghe tiếng chim, tiếng suối, tiếng thông reo, hoặc là chúng ta nhìn hoa nở thì chúng ta cũng có thể nghe được pháp thuyết. Không có ngọn lá nào, hạt sỏi nào hay là nụ hoa nào mà không đang thuyết pháp cho chúng ta nghe. Đó là lý do mà tại chùa Dược Sư chúng ta thường có những buổi thiền hành. Buổi thiền hành ra ngoài Phật, sau những giờ mà chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền, chúng ta đi thiền hành ra ngoài, đi ra biển, đi ra hồ, đi ra ngoài Phật. Như vậy đứng về phương diện hiện thực thì những con chim đó, những bông hoa, những cành trúc, những đám mây đều do sinh diệt và luân hồi mà có. Nhưng mà đứng về phương diện pháp thân thì tất cả đều biểu hiện của pháp thân màu nhiệm. Ở đây trong Phật giáo Đại Thừa, tất cả những màu nhiệm trong thế giới, trong vũ trụ như là trời xanh, mây trắng, cúc tím, mai vàng, tất cả đều biểu hiện của pháp thân. Nhưng mà nếu chúng ta không có chánh niệm, không có chánh định, thì chúng ta thấy bông hoa đó là bông hoa, không khác. Nếu mà chúng ta luôn luôn ý thức được điều này, thì chúng ta thấy đối tượng nào cũng là bài pháp đặc biệt cho chúng ta. Cũng vậy, trên phương diện nghiệp báo đó thì tất cả đều do nghiệp báo mà hiện thành. Nhưng mà nhìn từ phía của pháp thân thì chúng ta thấy tất cả biểu hiện của vũ trụ đều từ pháp thân mà ra. Những con chim kia cũng vậy. Về phương diện nghiệp báo thì chúng ta thấy có nghiệp báo thật, nhưng mà đứng về phương diện pháp thân thì là biểu hiện màu nhiệm của pháp thân, nó không sinh không diệt. Do vậy đó mà bất cứ một đối tượng nào, và đặc biệt chúng ta thấy ở xứ Mỹ, họ tôn trọng từng con chim, từng ngọn cỏ, từng cây. Nếu nói nước Mỹ là nước đẹp, hay là nếu nói nước Mỹ, những người ở trong nước Mỹ họ nhân đạo đúng một phần, nhưng mà có lẽ do vì phước báo, họ không biết gì về pháp thân của Phật cả, nhưng mà do phước báo, do cái tâm niệm lành, con đường của họ làm, cách suy nghĩ của họ, nó là đúng theo tinh thần của Phật. Bởi vì đối tượng nào cũng đều là đối tượng đẹp đối với mình hết. Cho nên đừng có bao giờ nói là cái người này dễ thương, người kia dễ ghét. Ai thương thì mình có khuynh hướng mình gần, ai ghét thì mình có khuynh hướng đạp đổ, hay là mình tránh xa, hay là mình kỳ thị. Không có. Nếu như vậy thì chúng ta chưa bao giờ thấy được pháp thân của Phật. Nếu mà nói như vậy, nghĩ như vậy thì chưa bao giờ chúng ta biết nghe pháp thuyết. Nếu nói như vậy là chúng ta đứng về phương diện nghiệp báo mà chúng ta thấy, cho nên có sự phân biệt. Nếu mà chúng ta biết được thì trên phương diện pháp thân, đó là những biểu hiện màu nhiệm không sinh không diệt. Và từ đó chúng ta thấy cũng những hoàn cảnh đó mà nếu chúng ta bi lụy, sầu đau, nghi ngờ và giận hờn thì đó là cái biểu hiện của nghiệp báo. Còn nếu mà tâm của chúng ta nhẹ nhàng, an lạc và giải thoát thì tất cả những cái đó đều trở thành biểu hiện của pháp thân màu nhiệm. Như vậy cái đó do ai? Do bản thân mình. Mình nghĩ mặt người đó đáng ghét là nó ghét liền, không ai xuống mình hết á. Mình nghĩ người đó đẹp dễ thương là người đó đẹp dễ thương. Từ nơi nhận thức này cho chúng ta có một khái niệm: những con chim ở Tây Phương cực lạc không hẳn là khác với con chim mà chúng ta thấy mỗi ngày ở trên cõi đời này. Mà thật vậy, từ tên của mỗi con chim, chẳng hạn như bạch hạc, tức là hạt trắng, ở Tây Phương cực lạc có, thì trên cuộc đời này chúng ta còn có. Khổng tước, tức là loài chim công, ở Tây Phương cực lạc có, thì ở trên cõi đời này cũng có. Anh võ là chim két, chim két ở Tây Phương cực lạc có, thì ở trên cõi đời này chúng ta thấy còn có rất nhiều loài két nữa, chứ không phải là một loài nữa. Còn xá lợi, tức là loài chim cò, chúng ta cũng vẫn thấy. Nhưng mà tại sao chúng ta không thấy nó hát? Tại sao chúng ta không có nghe nó nói pháp? Tại vì chúng ta gặp đâu thì chúng ta bắt làm thịt đó. Có chim nào mà dám ở đó hót cho mình nghe pháp đâu. Mình đã không tôn trọng mạng sống của nó thì nó còn thì giờ đâu, còn mạng ở đâu mà nó nói pháp cho mình nghe. Cho nên những gì mà ở Tây Phương cực lạc có thì ở trên cõi đời này cũng không khác. Sở dĩ mà chúng ta thấy có khác biệt là tại vì tâm hồn của chúng ta đen tối, lo lắng nhiều, sợ hãi nhiều và kỳ thị, thì chúng ta thấy những con chim đó là những con chim của nghiệp báo, của vô minh và đau khổ. Mà thực vậy, chúng ta muốn tiếp xúc với loài chim nào, chim của Đức Phật hay là loài chim của nghiệp báo, thì tùy theo chúng ta thôi. Nếu mà chúng ta tiếp xúc với loài chim của pháp thân của Đức Phật A Di Đà thì chúng ta là cái người không có lo lắng, không có đau khổ, không có phiền muộn. Một tâm hồn hết sức là thanh tịnh, một tâm hồn hết sức là dễ thương. Còn nếu mà chúng ta tiếp xúc với loài chim của nghiệp báo, là vì chúng ta có nhiều sân si, có nhiều đau khổ và phiền muộn, thì chúng ta đến, kể cả con người chúng ta còn thấy đáng ghét, thì huống chi loài chó, loài mèo, loài chim. Từ đó chúng ta mới thấy nó không phải đợi những vị cao tăng đạo đức, những người thuyết pháp giỏi, chúng ta mới đi nghe pháp, chúng ta mới muốn nghe pháp. Từ một tinh thần nhìn nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, kim bạch hạc không tước anh võ thuyết pháp, trên phương diện pháp thân hay là nghiệp báo do chúng ta, thì như vậy đó, từ đó chúng ta mới thấy là tiếng điện thoại, tiếng chuông đồng hồ, tiếng còi hụ, có nhiều khi những tiếng đó, và đặc biệt là tiếng chuông điện thoại, nó làm cho chúng ta bực bội lo âu, thì đó là tiếng chuông điện thoại của nghiệp báo, của phiền muộn, của chủ nợ gọi để đòi nợ. Có ai vui khi mà chủ nợ gọi đòi nợ không? Không vui đâu. Đó là tiếng chuông đồng hồ hay là tiếng chuông điện thoại của nghiệp báo. Nhưng mà nếu chúng ta chấp nhận tiếng chuông điện thoại đó là tiếng chuông của chánh niệm, thì khi chuông điện thoại reo lên, trong lòng chúng ta vui lắm. Có thể là tiếng chuông đó là cái người mình thương, có thể tiếng chuông đó là cái người ta gọi để mình đi lãnh số, mới trúng mega. Đó là tiếng chuông của phước báo, làm cho tâm của chúng ta an lạc. Như vậy đó, khi mà chúng ta nghe tiếng chuông hoặc là tiếng điện thoại reo, nếu chúng ta có chánh niệm, có chánh định, thì chúng ta vui vẻ chấp nhận điện thoại đó như là một phước. Còn á, mà chúng ta không có chánh niệm, không có chánh định, sân si hận, sân hận nhiều quá, hồi hộp lo lắng sầu đau, thì chúng ta cảm thấy đó là cái khổ cực hình, khổ như người nó đòi mình vậy. Nghĩa là tùy theo cái tiếp nhận của mỗi người, để rồi từ đó chúng ta thấy tiếng còi hù của xe lửa hay là tiếng chuông chùa cũng vậy. Chúng ta có thể đang nghe tiếng chuông chùa mà vẫn tiếp tục buồn tủi, đau khổ, giận hờn, do vì chúng ta không có chánh niệm, chánh định. Nhưng mà nếu chúng ta biết phương pháp của Đức Phật A Di Đà, chúng ta biết biến hóa những cái tiếng đó trở thành những tiếng hạnh phúc, thì khi mà chúng ta nghe điện thoại reo hay là nghe tiếng chuông reo, thì lúc đó phiền não tan như mây như khói. Bởi vì khi mà chúng ta luôn luôn an trú trong chánh niệm, là chúng ta đã đem chất liệu của sự thảnh thơi và vững chãi đưa vào trong tâm tư của mình rồi. Thành ra vì vậy mà chúng ta vẫn thấy thoải mái. Quý vị cứ coi đi. Có thể là khi mà còn trẻ, hay là khi mà những cô, những cậu thanh niên mới gặp nhau đó, tiếng nói rất là êm, rất là dễ thương. Nhưng mà khi đã ở với nhau rồi một thời gian rồi đó, cũng cái tiếng nói từ một con người đó, nhưng mà khi nó ra tiếng một, tiếng hai là mình gây. Là bởi vì sao? Mình có quá nhiều sự đau khổ, có quá nhiều sự buồn lo, có quá nhiều vấn đề. Cho nên chúng ta không thể lắng nghe được cái tiếng nói của người mình thương ngày xưa. Do đó mà cái tiếng nói đó nó trở nên chói tai khó chịu, nó trở nên làm cho mình đau đầu, bực mình, Một là bỏ đi chỗ khác, hai là cừ một trận rồi cũng bỏ đi. Nó trở thành cái nghiệp báo là vậy. Là do vì chúng ta không có chánh niệm và chánh định. Khi mà chúng ta biết dùng cái phương pháp của Đức Phật A Di Đà, nhìn thấy đối tượng của mình, bất cứ đối tượng nào, từ một con người mình ghét cho đến con người mình thương, từ những bông hoa cây cỏ đều là đối tượng của pháp thân, thì chúng ta cảm thấy nó thoải mái, nó an lạc vô cùng. Tại vì khi mà chúng ta biết chuyển hóa như vậy rồi đó, thì chúng ta đã biết chuyển những chất liệu thảnh thơi vững chãi đi vào trong tâm hồn của mình. Cho nên dù cho người kia có nói như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể vui vẻ chấp nhận được, tại vì tâm tư của chúng ta an ổn quá. Giống như một chiếc thuyền to, dù cho sóng gió có bao là đi nữa thì cũng không bao giờ chao động cái chiếc thuyền đó. Nhưng mà dù cho là không có sóng, không có gì cả, chiếc thuyền nhỏ vẫn bị chao. Như vậy tùy theo cái sự nhận thức của chúng ta. Điều này cho chúng ta thấy một điều, khi mà chúng ta luôn luôn an trú trong chánh niệm, thì chúng ta đem sự vững chãi thảnh thơi vào tâm hồn, và từ đó chúng ta mới có thể phá vỡ tất cả những cái gì nó tồn đọng trong tâm tư của chúng ta, để tiến thêm một bước nữa là bước vào cảnh giới siêu nhiên của chư Phật. Trong giới thiền học cho chúng ta thấy, thiền sư Hưng Nghiêm trước khi đạt đạo, ngài thọ pháp tu hành với tổ Quy Sơn. Sư tham thiền nhập định rất là tinh tấn và đạt được trạng thái định. Ở trong trạng thái định này hơn 10 năm qua mà vẫn chưa phá tung để mà bước vào cảnh giới giải thoát tịch tịnh. Suốt thời gian này sư sống gần như là không còn ý thức gì về thực tại. Mỗi ngày sư làm việc này việc kia, nhưng mà chỉ theo bản năng tự nhiên từ vô thức thôi. Và một hôm khi sư đang quét sân, do vì ở trong trạng thái vô thức, sư hất cái cánh tay mạnh, một hòn sỏi văng trúng vào gốc tre bên cạnh, phát ra một tiếng cách, và tiếp theo đó một tiếng nổ vang dội từ trong tâm thức của sư Hưng Nghiêm, và trạng thái định nó vỡ bung và ngài giác ngộ. Khi nói đến đây có lẽ là chúng ta sẽ ngạc nhiên. Một hòn sỏi nhỏ va chạm vào gốc tre có ý nghĩa gì? Mà tại sao nó có một cái tác động lớn làm cho sư Hưng Nghiêm giác ngộ? Chúng ta trở lại lúc ban đầu. Nghe pháp, bất cứ ai nói, kể cả Đức Phật nói, chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni nói. Nhưng mà nếu chúng ta không có chiêm nghiệm, không có ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, tức là chúng ta không biết nghe pháp thuyết á, thì muôn đời chúng ta không giác ngộ, không hiểu. Như quý vị thấy sư Hưng Nghiêm, mặc dầu sư đã định, an trú trong định 10 năm, có nghĩa là sư luôn luôn để tâm nghe pháp thuyết. Do vậy đó mà chỉ cần một tiếng từ nước hòn sỏi văng trúng gốc tre đủ kích thích tâm tư của sư, vỡ bung tất cả những cái gì tồn đọng vướng mắc, và cuối cùng sư giác ngộ. Qua câu chuyện này và chủ đề cùng nhau nghe pháp thuyết, chúng ta thấy tiếng viên sỏi chạm vào gốc tre phát ra tiếng đồng rất là bình thường. Nhưng mà do vì cả một thời gian dài sư hướng nghe lắng nghe pháp thuyết, cho nên sư đã bước vào cảnh giới siêu nhiên như cái lần mà chúng tôi nói. Như vậy không phải chỉ là có gió thổi thông reo chim hót ở Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà mới phát ra được những lời pháp, mà là bất cứ âm thanh nào ở trên cõi đời này cũng đều phát ra tiếng pháp. Tất cả đều phát ra tiếng pháp. Ý thức được điều này, chúng ta chỉ cần biết sử dụng những âm thanh đó thì cuộc đời chúng ta sẽ bớt khổ ngay. Mà thật vậy, một lời nói của người thân của mình nói giàu cho dễ thương hay không dễ thương, nếu chúng ta biết dùng phương pháp của Đức Phật A Di Đà, chúng ta biến nó thành lời thuyết pháp thì chúng ta sẽ không đau khổ, chúng ta sẽ không khó chịu, mà chúng ta cũng không cần tránh mặt nhau. Bởi vì mình đã thích, mình đã thương thì có lý do nào mình tránh? Do vì chúng ta không biết lắng nghe pháp thuyết, cho nên khi nghe lên một điều gì tiếng trước tiếng sau là mình chói tai rồi. Như vậy khi mà chúng ta biết sử dụng những âm thanh, tức là chúng ta biết lắng nghe pháp thuyết á, thì cuộc đời chúng ta sẽ không bao giờ khổ. Bởi vì còn cái gì để vướng mắc chúng ta? Tất cả đối tượng, từ chim, từ gió, từ người mình thương, từ người mình ghét, còn không phân biệt đối với mình nữa thì lấy gì để mà mình đau khổ? Quả thật khi mà tâm chúng ta nhẹ nhàng, thảnh thơi và hạnh phúc thì ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không thể xuất hiện. Những nẻo đường đen tối đó có thể phát hiện trong chúng ta bất cứ lúc nào nếu mà chúng ta mất niệm, mất định, mất trí tuệ. Địa ngục, quỷ đói hay là súc sanh đang có mặt trong ta ở dưới hình thức của những hạt giống đen tối. Nếu mà chúng ta không có chánh niệm, không có tu tập thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó nó xuất hiện bất cứ lúc nào. Quý vị thấy đúng không? Nếu mà chúng ta không có chánh niệm, ai nói ra chúng ta cũng có thể gây nhau được hết á. Có phải địa ngục không? Cãi nhau, gây nhau chưa đủ, mắng chửi nhau, không còn là cha mẹ, không còn là anh em, không còn là chồng vợ nữa, lúc đó là chỉ có mày tao thôi, thì có phải là xuất sanh không? Nó có đủ hết á. Khi mà mình thất niệm là địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh là đó. Bất cứ lúc nào chúng ta nổi giận lên thì lửa địa ngục nó bừng dậy, nó đốt chúng ta ngay. Địa ngục mà phát hiện thì tịnh độ không còn nữa. Cứ để ý coi, trong nhà mà gây gỗ với nhau cho chế chế như vậy đó, cuộc sống có bình yên không? Không có bình yên nổi. Điều này rất rõ. Bóng tối mà có mặt thì ánh sáng không còn. Thì tịnh độ cũng vậy. Khi mà địa ngục biến mất thì tịnh độ nó biểu hiện. Do vậy đó, nếu mà tâm tư của chúng ta yên bình, chánh niệm, cha mẹ với vai trò của cha mẹ, chồng vai trò của chồng, vợ vai trò của vợ, anh em bà con hàng xóm đối diện đối xử với nhau đẹp, thì quý vị thấy tịnh độ không? Tịnh độ đi đâu ai nhìn tới mặt mình cũng thương. Người thương gặp mình không muốn rời. Đó là tịnh độ. Quý vị nên nhớ rằng là khi mà tịnh độ có mặt thì địa ngục biến mất. Khi mà địa ngục có mặt thì tịnh độ biến mất. Ở trong tất cả mọi người chúng ta, ai cũng có hạt giống của tịnh độ. Nhưng mà ở trong tất cả mọi người chúng ta, ai cũng có hạt giống của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu mà muốn có tịnh độ thì chúng ta có thể làm cho tịnh độ biểu hiện ngay trong hiện tại. Và nếu chúng ta muốn sống trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì chúng ta cũng có thể làm cho địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hiện ra ngay trong hiện tại. Nếu mà chúng ta muốn nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, muốn nghe tiếng chim, bạch hạc, khổng tước, anh võ xá lợi, ca lăng tần già ở Tây Phương cực lạc thuyết pháp, thì chúng ta làm cho có liền. Còn nếu mà chúng ta muốn thấy những cái nghiệp báo ở trên đời này thì nó cũng có liền. Có thể nói rằng là những gì mà chúng ta biết nó không có xa với cuộc sống chúng ta đâu. Như vậy khi mà chúng ta hỏi địa ngục là cái gì thì chúng ta đã biết trả lời rồi. Tại vì chúng ta đã từng ở dưới địa ngục, đã từng kêu gào dưới A Tỳ địa ngục, đã từng mỏi mòn hư hao. Chúng ta đã từng ở dưới địa ngục và biết địa ngục đó nóng đến cỡ nào. Khi mà mình sân si, mình mắng chửi nhau nó nóng cỡ nào. Rồi khi mà mình muốn từ bỏ nhau, mình lánh mặt nhau, nó băng giá đến cỡ nào. Gặp mình còn không chào thì nó lạnh cũng như vậy. Và như vậy thì chúng ta đã biết đặc tính của địa ngục nó như thế nào rồi. Và khi mà chất liệu địa ngục ở trong ta không còn phát hiện nữa thì đó là tịnh độ. Có thể nói rằng là nó không phải trong cuộc đời này đâu, mà có thể nói rất nhiều đời. Cũng có thể trong cuộc đời hiện tại này, chúng ta cũng đã từng làm con ma đói từ chỗ này đến chỗ khác để kiếm chác miếng cơm manh áo, để kiếm chác một chút tình thương, để kiếm chác một chút hiểu biết, để có một nơi nương tựa. Hạt giống ma đói của chúng ta vẫn có trong tâm của ta chứ không đi đâu xa cả. Khi nào mà khuynh hướng cô hồn lạc loài nó phiêu lãng trong chúng ta, nó phát khởi, lúc đó chúng ta cứ muốn từ bỏ người thân của mình, lúc đó chúng ta cứ muốn tránh mặt người mình thương, thì như vậy đó là hiện tượng của ma đói nó đã hiển hiện. Và chúng ta là con ma đói thật. Khi mà bị sự thèm khát vật dục chế ngự, chúng ta trở thành súc sanh. Vì mình không còn kể đó là ai cả. Mình không còn coi người đó là cái người mình thương. Mình không còn kể người đó là cha mẹ anh em của mình. Thì có phải súc sanh không? Chúng ta trở thành một con thú vật, chỉ biết ăn, chỉ biết chạy theo những cái ham muốn tầm thường. Nếu mà có tịnh độ biến mất thì trong đời sống của chúng ta đó, nó hiện ra địa ngục ngay. Là tại vì hạt giống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đang biểu hiện trong lời nói, trong hành động, trong những cái sự suy nghĩ của mình, thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh có liền. Vì thế những nguy hiểm từ nơi tâm thức, cho nên ước muốn cao nhất của quý thầy đó là chỉ muốn kiến thiết một tịnh độ thôi, không muốn làm gì khác. Tâm nguyện xây dựng một tịnh độ đó, quý vị biết để chi không? Để mời những người dễ thương đến đó sống chung và làm chỗ nương tựa cho nhau. Trong tâm của chúng ta nếu mà có tịnh độ thì đi đâu chúng ta cũng thấy tịnh độ. Những người mà có tịnh độ ở trong tâm là những người đó có phẩm chất rất cao. những người đó được coi là thượng thiện nhân hay là những người đạo cao đức trọng. Những người này chỉ có tánh dễ thương thôi, chứ không có cái tâm sân hận, ganh tị, thù hận. Vì những người đó, tâm trí của họ đó, nó không còn sân hận, ganh tị, nó vượt khỏi cái vòng danh lợi nó chi phối. Có một vị thượng thiện nhân là có một người dễ thương. Nhiều vị thượng thiện nhân là nhiều người dễ thương. Thành ra vì vậy ở trong kinh A Di Đà, Đức Phật ngài nói như thế này: cõi cực lạc là nơi mà các bậc thượng thiện nhân lưu trú rất đông. Cảnh giới Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà, ai cũng đẹp, ai cũng dễ thương, ai cũng đều từ bỏ danh lợi phù phiếm giả tạo, không còn sân hận tật đố ganh tị nữa, gọi là thượng thiện nhân. Khi nghe nói tới câu kinh này đó, nhiều người cứ cho rằng đây là một sự mơ ước. Không phải đâu. Câu kinh mà Đức Phật nói ở trong A Di Đà đó là một câu kinh xác định thực sự rõ ràng, là tại vì điều thích thú và hào hứng nhất của người tu á là lập một đạo tràng để cho những người dễ thương trên trần thế này quy tụ lại để mà tu, để mà cùng nhau có hạnh phúc, để mà làm nơi nương tựa cho không biết bao nhiêu người khác, chứ không phải mơ ước. Vì vậy trong ước muốn của chúng ta có hạt giống Phật A Di Đà, hạt giống đó chính là ước muốn thành là một trú xứ dễ thương. Có một hoàn cảnh thuận lợi cho sự tu học, nghĩa là có nhiều chư vị thượng thiện nhân đến sống, thì tự nhiên chúng ta không cầu tịnh độ mà tịnh độ vẫn cứ có. Được ngồi gần bên một người dễ thương, quý vị thấy có sung sướng không? Rất là sung sướng, bởi vì mình thấy yên lòng. Còn mà mình ngồi bên một người ganh tị tật đố, mình không biết tâm tư họ nghĩ gì, nhưng mà thực sự mình thấy nó không yên, là bởi vì trong tâm tư đó, nó gai góc đó không biết nó chĩa ra lúc nào, chúng ta thấy sợ hãi. Mình ngồi gần mình cứ muốn tránh đi xa vì cái tâm gai góc của họ, cho nên chúng ta không thấy yên lòng. Ngồi bên một người tốt, chúng ta thấy yên lòng. Đối với người mà có một tâm hồn sân hận tật đố, có thể nói chừng 5-3 người thôi là chúng ta thấy không khí nó ngột ngạt liền. Nói 5-3 người là hơi khiêm tốn, nó thực sự ra là trong một nơi nào cũng vậy, từ gia đình cho đến một tổ chức nhỏ hay là một tổ chức lớn, chỉ cần một người quậy rối thôi là đủ mệt rồi. Quý vị có đồng ý vậy không? Chỉ cần một người thôi là đủ là cái tổ chức đó điên đảo rồi, đủ ngột ngạt khó chịu rồi, không cần đâu. Vì vậy mà cảnh tịnh độ và cảnh địa ngục đều do lòng của mình phát hiện ra. Cho nên mỗi người tu đó đều có sự thích thú và ước muốn muốn thành là một tịnh độ. Trong đó có các loài chim thuyết pháp cho mọi người nghe, và mọi người cùng nhau nghe pháp thuyết để mà kiến tánh thành Phật. Tuy vậy, tịnh độ không phải là công trình mục của một người đâu. Kể cả như bậc giác ngộ như Đức Phật A Di Đà, ngài là giác ngộ rồi đó, nhưng mà kiến tạo một cảnh Tây phương cực lạc không phải do một khả năng của ngài. Bởi vì nếu mà một mình ngài kiến tạo, trong khi đó những người khác cứ phá, thì không cách chi ở đó gọi là Tây phương cực lạc hết. Được gọi là Tây phương cực lạc mà kiến tạo một tịnh độ thành hình là một Phật A Di Đà có cái tâm nguyện kiến tạo tịnh độ. Và những người ở trong đó phải là những người rất dễ thương. Do vậy mà tịnh độ nó mới thành. Chứ còn mà trong một cái đạo tràng hay là trong một nơi nào đó, dầu cho tâm huyết cái vị thầy đó hay là tâm huyết của cái người mà hướng dẫn ở đó chí thành đến cỡ nào đi nữa, muốn cho mọi người ăn vui hạnh phúc, nhưng mà mọi người cứ gây với nhau tối ngày thì ở đó không thể có tịnh độ được. Ở đó không có một ngày nào yên ổn được. Không phải là công trình một người mà là công trình của rất nhiều người. Và những người đó khi mà đã biết thương mến nhau là người đó có phẩm chất cao, người đó có tu, có hiểu và được coi là thượng thiện nhân. Cho nên chúng ta đừng nghĩ với tư cách cá nhân chúng ta có thể tạo lập được tịnh độ. Đức Phật A Di Đà ngài không dám tự hào như vậy, mà chư Phật ở các cảnh giới của các ngài cũng không dám tự hào như vậy. Mặc dù các ngài rất là giỏi, các ngài đã giác ngộ rồi đó, thì trong cuộc đời này cũng vậy. Không ai có thể nói là tôi mình có thể làm nổi. Nếu một nơi nào đó được coi là yên ổn, hòa bình, hạnh phúc, thương mến nhau là công trình của nhiều người, có nghĩa là người này biết lắng nghe người kia, người này biết tương kính người kia, biết nhường, biết nhìn, biết nghe pháp thuyết, có nghĩa là biết đem những lời dạy của Đức Phật, đem những lời vị thầy đã hướng dẫn ra áp dụng trong đời sống hàng ngày để mà sống, thì chúng ta đã kiến tạo một tịnh độ đó. Như vậy kiến tạo một tịnh độ là sức của nhiều người. Nếu nói trong một đạo tràng, chẳng hạn như đạo tràng Dù Dực Sư đây, kiến tạo một đạo tràng tịnh độ là công sức của tăng thân, trên từ ông thầy trụ trì, dưới cho đến các thầy, các cô, các Phật tử, nó mới hình thành được một tịnh độ. Còn nếu mà cái tâm huyết của ông thầy trụ trì đó muốn như vậy, nhưng mà mọi người cứ đấu đá nhau, mọi người cứ là nhìn mặt nhau thì quay lưng, hay là cứ nghe lời nói nào là mình chôm chĩa nhau, thì ở đó không phải là tịnh độ nữa. Trong gia đình cũng vậy, được coi là một gia đình hạnh phúc là công sức không phải chồng, không phải mình vợ, không phải ai đem tới cho mình hết á, mà công sức của cả chồng, cả vợ, cả con cái nữa. Nếu mà quý vị muốn có một cuộc sống hạnh phúc thì đừng loại bỏ bất cứ một công sức của ai hết. Mình phải coi công sức của nhiều người là thiện chí để xây dựng một gia đình, để xây dựng một tổ chức, hay là để xây dựng một tịnh độ trong nhân gian này. Nếu chúng ta không dễ thương, không có khả năng lắng nghe, không có khả năng nói lời ái ngữ, không biết làm việc tập thể, thì không ai có thể cộng tác được với chúng ta. Như vậy chúng ta có làm việc gì cũng hỏng. Như thế thì không thể nào chúng ta có thể tạo được tịnh độ. Tâm mình không yên thì làm sao có được tịnh độ? Trong mình, trong tâm tư của chúng ta cứ luôn luôn có một cái sức đề kháng với người mình thương, với những người chung quanh mình, làm sao yên ổn để mà kiến tạo tịnh độ? Nếu mà có sức một người có làm được như vậy nhưng mà những người khác không như vậy thì cũng hỏng nữa. Trong lòng của mọi người Phật tử ai cũng muốn thiết lập một trung tâm tịnh độ. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo, những người đến với mình họ sẽ bỏ mình và chúng ta sẽ cô đơn trong cuộc sống gia đình. Nếu mà biết trân trọng hạnh phúc cho nhau thì phải biết giữ, chứ còn không thôi đó, một lúc đó, nếu có vợ không bỏ chồng thì chồng cũng bỏ vợ. Nếu mà cha không mẹ, cha mẹ không từ con cái á, thì con cái cũng từ cha mẹ. Do vì chúng ta không biết đối tượng là quan trọng. Do vì chúng ta không thấy được, không nghe được lời pháp thuyết của mọi pháp thân. Khi mà mọi người ai cũng xa tránh mình, chúng ta trở thành người cô đơn thì sẽ không bao giờ thiết lập được một tịnh độ, sẽ không bao giờ có hạnh phúc đâu. Chúng ta chỉ cần nhìn chung quanh để mà thấy, không phải người đó không có chí nguyện thiết lập tịnh độ, nhưng mà chỉ tại vì người đó chưa có đủ hạnh phúc, chưa có đủ sự bao dung, chưa có khả năng lắng nghe, chưa có khả năng nói lời nói ái ngữ, chưa biết dùng nguyên tắc làm việc chung. Người đó chỉ muốn người ta làm theo ý mình thôi. Làm vậy không được đâu. Chúng ta phải nương nhau. Người góp một ý, người dựng một lời, góp mỗi người một bàn tay. Những người như vậy, khi mà đã không thấy khả năng, không có khả năng lời nói lời nói ái ngữ, không biết được nguyên tắc sống chung, làm việc chung, thì người đó không có khả năng thành lập tịnh độ. Như vậy tịnh độ là một công trình không phải kiểu anh hùng cá nhân mà làm được, mà tịnh độ là công sức của nhiều người. Hoặc là hạnh phúc trong một gia đình không đơn phương một người có thể làm được, mà là công sức của chồng, vợ, hoặc là cha mẹ với con cái. Nói tóm lại, trong những nỗ lực hàng ngày, chúng ta tu tập để có cuộc sống an bình hạnh phúc. Ý thức được rằng, lúc sơ cơ vào đạo, thì chúng ta nên thường nghe tụng kinh, thường nghe thuyết pháp, chấp nhận sự hướng dẫn của chư tăng ni. Nhưng mà đừng bao giờ có cách nghe pháp để khoe tôi nghe những người này nổi tiếng, những người kia nổi tiếng. Những bậc thầy có nổi tiếng thật, những bậc thầy nói ra bài pháp hay thật, nhưng mà chúng ta không áp dụng gì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì cái hay đó cũng bỏ. Thầy nào có nổi tiếng thì kệ thầy đó chứ. Nhưng mà chúng ta có nghe những cái lời dạy nổi tiếng đó mà chúng ta không áp dụng gì trong đời sống hàng ngày của chúng ta thì nổi tiếng của ông thầy đó cũng chẳng ăn thua gì đối với sự nghe pháp của mình. Cho nên khi mà chúng ta đã hiểu rồi, dầu cho là một người nói đó nó không ra sao cả, nhưng mà chúng ta biết thấy, tức là chúng ta biết lắng nghe pháp thuyết ấy, là cho dù một đứa nít cũng là thầy của mình. Bởi vì sao? Bởi vì các loài chim bạch hạc, khổng tước, anh võ xá lợi can đang từng già còn nói pháp cho mình nghe được, thì huống chi là một cái đứa con nít. Đừng tưởng nó không biết gì. Một nụ cười mà nó cười ra đó, chúng ta thấy được cái nụ cười thánh thiện của nó là bài pháp tuyệt diệu. Bởi vì nụ cười đó đã làm cho chúng ta có chánh niệm và chánh định. Có biết bao nhiêu nụ cười đối với chúng ta nhưng mà chúng ta vẫn thấy ghét, là bởi vì sao? Mình không có chánh niệm, mình không có chánh định, chỉ nghĩ cái mặt đáng ghét thôi. Cho nên chúng ta không thấy được nụ cười đẹp của họ. Khi hiểu như vậy đó, chúng ta phải biết đem áp dụng vào trong mọi lĩnh vực của sự sống, thì chính là lúc chúng ta nghe pháp thuyết. Khi mà biết nghe pháp thuyết thì ở đâu cũng là tịnh độ, ở đâu cũng là các loài chim. Bạch hạc, khổng thước, anh võ xá lợi ca lăng tần già. Ở đâu chúng ta cũng nghe trong tiếng chim đó có tiếng thuyết pháp. Cho nên chúng ta không cần phải đi đâu, không cần tu cho cực khổ bây giờ, để mai kia mốt nọ chết rồi mới sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mai mốt chết mới sanh về Cực Lạc, còn trong khi đó bây giờ ở đây mình khổ, có đáng để cho mình tu không? Không đáng. Phải biết rằng là chúng ta tu bây giờ là chúng ta có an lạc ngay bây giờ. Do vậy chúng ta chỉ cần an trú trong hiện tại với tâm có niệm và có định, là chúng ta nghe tiếng chuông màu nhiệm, nghe tiếng chim đang thuyết pháp. Những tiếng chim hót ở cõi Tây Phương Cực Lạc ở đây cũng có. Gió thổi thông reo ở đây cũng có. Mọi thứ ở Tây Phương Cực Lạc ở đây cũng có. Sang bên Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta cũng nghe pháp thoại và cũng sẽ học những điều y hệt như chúng ta đang học ở bên cõi Ta Bà này. Vậy thì chúng ta đi đâu? Không cần đi xa. Nghĩa là ở bên Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật Ngài cũng nói 37 phẩm trợ đạo, tức là 5 căn, 5 lực, 7 bộ đề phần, 8 chánh đạo phần, vân vân và vân vân. Thì ở cõi đời này cũng vậy, các thầy cũng nói hoài. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu, chúng ta biết dùng cái phương pháp của Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta cũng thấy, cũng nghe gió thổi thông reo, chim nói pháp. Thành ra vì vậy trong chiều hướng nghe pháp thuyết, ngoài ngôn ngữ âm thanh ra, chúng ta còn thấy bất cứ động tác nào, từ động tác đến âm thanh nào cũng đều là bài pháp không lời. Khi mà chúng ta biết lắng nghe pháp thuyết, đối tượng nào cũng là thầy của mình cả. Cho nên mỗi khi mà các Phật tử gặp nhau đó, chúng ta thấy trong giới Phật tử chắp tay lại thành búp sen xá chào nhau, thì cái sự chắp tay xá đó không phải chỉ lễ phép không mà thôi, mà chúng ta thực tập chánh niệm giống như Ngài Thường Bất Kinh vậy. Ngài Thường Bất Kinh có cái hay, Ngài không cần đọc kinh, không cần ngồi thiền, không cần làm những việc gì có cao siêu. Chỉ cần thấy bất cứ một vị thầy, một vị cô hay là một cư sĩ đều đến lại, tôi không dám khinh Ngài, Ngài là vị Phật tương lai. Có những người với tâm tư họ không an, khi mà kêu họ là Phật, trong khi đó không phải là Phật, họ sợ lắm. Có nhiều người bực mình, mắng chửi. Có nhiều người lấy cây, lấy gậy, lấy ngói, lấy đá ném. Nhưng mà không ném thì Ngài lại gần, Ngài xá, Ngài lại. Tôi không dám khinh Ngài, Ngài là vị Phật tương lai. Ném đá, lấy gậy đập, lấy ngói liền, đứng ở xa, không buồn phiền, không đau khổ. Gặp ai cũng cứ vẫn là tôi không dám khinh Ngài, Ngài là vị Phật tương lai. Bởi vì đó là hành động của những người biết nghe pháp thuyết. Bởi vì khi đứng nghiêm chỉnh và chắp tay xá người trước mặt, thì trong thời gian đó chúng ta có an lạc và hạnh phúc. Cho nên mỗi lần mình chào nhau đó, đừng có chào lấy lệ, đừng có chào tại vì người đó quen hay là tại vì các thầy bắt buộc mình phải làm vậy mà mình làm vậy, mà chúng ta chào bằng thật lòng. Bởi vì khi mà chắp tay búp sen mà xá bất cứ đối tượng nào cũng là mục đích đem lại an lạc và hạnh phúc cho bản thân mình và cho đối tượng nữa. Cách hành xử như thế là chúng ta đã, đang và sẽ cùng nhau nghe pháp thuyết. Ai làm được như vậy là chúng ta biết sử dụng lời dạy của Đức Phật, lời dạy của chư tôn đức, chúng ta đã và đang nghe pháp thuyết. Kính thưa đại chúng, bài pháp cùng nghe pháp thuyết đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.